Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Cuối năm 2003, trong lúc dạy tiếng Anh ở Việt Nam, anh Michael Brosowski, dân Sydney, đã cùng với một học trò của mình thành lập Blue Dragon Children Foundation, một tổ chức từ thiện chuyên giúp trẻ nghèo khó, kể cả những đứa trẻ bị bắt cóc, bị bóc lột lao động và bị bán vào mại dâm.
Think for a moment of somebody you love, somebody you care for. It might be your brother or your sister. It could be your child.
Hãy thử nghĩ, nếu có ai đó mà bạn yêu thương, có thể là em trai hay em gái của bạn, có thể là con của bạn hay người bạn đời của bạn. Hãy tưởng tượng hôm nay đi làm về, bạn hãy tin rằng họ bỗng biến mất. Bạn không biết họ đang ở đâu, không thấy họ về nhà, gọi điện thoại cho họ không được. Họ cũng không còn xuất hiện trên Facebook nữa, và bạn không hề biết họ ở đâu và chuyện gì đã xảy ra cho họ. Hãy hình dung tâm trạng của bạn lúc đó, nỗi sợ hãi, thậm chí cảm giác rét rứt vì nghĩ rằng có thể bạn đã ngăn chặn được sự mất tích của người thân. Thời gian trôi qua, năm tháng trôi qua, hay năm năm sau, bạn đoàn tụ với người thân. Hãy hình dung niềm vui của bạn lúc đó. Họ đã bị lạm dụng, đã bị bóc lột, nhưng bây giờ họ đã về nhà, khỏe mạnh.
Thông tin trên website của Blue Dragon cho biết, tính đến tháng 7 năm 2017, tổ chức này đã giải cứu được 678 trẻ em bị bắt cóc, trong đó có những em bị bán qua Trung Quốc làm mại dâm. Blue Dragon cũng đã giúp cho 4.113 trẻ em nghèo được học chữ hay học nghề và cung cấp chỗ ăn ở cho 397 em. Để tìm hiểu thêm, tôi đã hỏi chuyện một người đã hỗ trợ cho Blue Dragon từ những ngày đầu thành lập.
Tôi tên là Trương Quốc Minh. Tôi là phó chủ tịch của Hội Việt Nam Foundation, là một cái cơ quan từ thiện của người Việt Nam, thành lập cũng là 22 năm rồi. Thì cái công việc sắp tới của chúng tôi làm là chúng tôi gây quỹ cho những cái dự án từ thiện của chúng tôi vào khoảng mười mấy ngày nữa. Lần này thì chúng tôi cũng tổ chức gây quỹ chung với lại một cái cơ quan rất là đặc biệt, đó là cơ quan Blue Dragon, mà cái người mà sáng lập kiêm chủ tịch là một người Úc mà lại về Việt Nam sống và đã làm việc ở Việt Nam hơn 15 năm rồi. Anh Michael Brosowski là một người Úc, anh là con của một người di dân, lớn lên trong một gia đình rất là nghèo. Nhưng mà khi mà anh tốt nghiệp đại học thì anh dạy học cho cái trường đã nằm ở phía phiếu, thì trường này có rất đông học sinh của người Việt tị nạn. Cho nên đó là lý do mà vì sao anh quen với lại, có như anh đến với nước Việt Nam.
Mà ông thì quen với Michael như thế nào?
Dạ thưa là kỳ nó cũng là trường hợp rất là tình cờ. Thì năm 2005 thì anh Michael có đến, coi như là gõ cửa chúng tôi là cơ quan Việt Nam Foundation để mà xin yểm trợ. Thì lúc đó cái cơ quan mà từ thiện của anh Michael thành lập ở Việt Nam á, cũng là giai đoạn rất là phôi thai và ngân quỹ rất là eo hẹp. Thì anh đến gặp chúng tôi thì thật sự anh em chúng tôi cũng rất là nghèo, cũng không có tiền nhiều. Thì chúng tôi cũng nghe anh trình bày những việc làm. Nhưng mà vì không có yểm trợ được gì về tài chính cho anh thì tôi cũng rất là ái ngại. Rồi sau đó thì cá nhân tôi mới liên lạc với anh, mới nói thôi được rồi, tôi đưa anh đi giới thiệu một số cá nhân hay là một số cơ quan trong cộng đồng người Việt mình để xin sự tiếp trợ. Và đó là lý do tại sao tôi quen anh Michael năm 2005. Thì tôi cũng xin được nói sơ để cho thính giả của đài được biết, anh Michael này về Việt Nam trong một cái trường hợp rất là lạ lùng, là anh sau khi anh về nhiều lần chơi, anh về lần đầu tiên là năm 1999 về chơi, tại vì thấy mấy người học sinh Việt Nam hay kể về quê hương Việt Nam nữa, anh cũng tò mò anh về chơi. Thì anh về nhiều lần thì anh quyết định anh bỏ hết năm 2002 đi về Việt Nam, về luôn. Về coi như là anh bán nhà của anh, anh đem hết vốn tiền về. Thì anh chỉ nghĩ ban đầu là anh về anh muốn đi tìm một cái chân trời mới, một cái nơi mà anh yêu mến. Nhưng mà hoàn cảnh nó đưa đẩy chứ anh cũng hề có nghĩ là thiết lập một cái cơ quan thực hiện. Nhưng mà hoàn cảnh nó đưa đây, anh thì anh gặp một số trẻ em sống trên vỉa hè ở thành phố Hà Nội, rồi anh quen với những em đó thì mới biết được hoàn cảnh của những em đó, rồi anh giúp. Ban đầu thì giúp ít, sau thì giúp nhiều là vì các em đến kiếm anh. Rồi anh không bỏ các em được. Rồi rốt cuộc là anh đang dạy anh văn ở trường Đại học Kinh tế Quốc gia Hà Nội, là một cái job mà có lương nào mà. Nhưng mà vì anh không còn thì giờ nữa, cái rồi anh bỏ, anh nghỉ luôn. Rồi anh đem hết vụ nghiện tiền bạc cả những trung tuổi anh ra, anh giúp cho các em nhỏ này. Rồi cái anh mới nói thôi, anh mới đương nhiên cái việc làm của anh thì gây sự chú ý của chính quyền địa phương. Và họ có nói với anh rằng là anh muốn làm một cái gì á thì cũng phải có giấy phép. Thành ra anh và một người bạn nữa, người bạn này là học sinh của anh trong trường đại học. Người Việt thì thấy anh cũng không nói được từng việc sành sỏi, cho nên mới giúp anh thành lập một cái cơ quan gọi là Blue Dragon, là thành lập vào cuối năm 2003. Với mục đích là chỉ giúp các em này, cũng không biết là giúp cái gì, nhưng mà thấy các em nhỏ hoàn cảnh đáng thương thì nó giúp. Chứ mai đến năm 2005 thì thật sự có giấy phép hoạt động.
Ông có thể cho biết chi tiết hơn chút xíu về cái hoạt động của cái tổ chức của anh Michael không? Blue Dragon. Dạ. Không biết là tiếng Việt dịch ra là gì anh ha?
Ở bên Việt Nam thì họ gọi là tổ chức rồng xanh, nhưng mà họ dùng cái tên Úc, tên Anh, tức là Blue Dragon Children Foundation. Năm 2005 thì anh, trong lúc Michael ngồi uống cà phê ở Sài Gòn, thì thấy một đứa bé bán hoa. Thì mỗi lần bán được thì thấy chạy về đưa cho một cái bà ngồi ở tóc đường. Thì anh mới đoán rằng là chắc là em này là làm việc cho một, coi như là một người chủ, một cái nhà hàng mà coi như là bị ép buộc không biết. Thì anh ta mới đến làm quen, thì mới hỏi là em này cũng về quê hay không, quê của em ở Huế. Thì em đồng ý thì anh mới đưa về Huế. Về từ Huế thì mới biết là nguyên cả một cái làng đó là ở ven biển, thì là có tới mấy chục em bị bị như vậy. Thì em đó tên là Ngọc, em không hề có giấy khai sinh. Hỏi cha mẹ thì mới biết là em khoảng 13 tuổi. Rồi thì cũng từ câu chuyện của cái em Ngọc mà Blue Dragon bắt đầu chỉnh liệu vô cái vấn đề mà đi cứu các em. Rồi bây giờ thì Ngọc đi về lại Huế, rồi sau đó đi ra Hà Nội đi học. Thì bây giờ Ngọc đã có vợ, có con. Rồi anh ta đi làm lương rất là khá ở một cái nhà hàng. Nhưng mà gần đây thì anh ta xin nghỉ vì anh ta muốn đến làm việc cho Blue Dragon, vì anh ta nghĩ rằng anh ta nợ Blue Dragon là một cái món nợ. Và trước đây là cứu anh ta, thì anh ta về thì hiện giờ cái công tác của anh ta là làm, thì anh biết là coi như là các em khi mà được cứu về có nhiều em không có giấy tờ gì hết. Thì Blue Dragon từ hồi nào cho tới giờ là lo làm giấy khai sinh cho hơn 10.000 em. Thì trong 2 năm qua, cái người mà phụ trách cái chuyện này là chính là em Ngọc. Và kể cả những em Ngọc khi mà Blue Dragon mình gặp để mà cứu, chính là em không có giấy khai sinh. Thành ra coi như là ảnh là coi như là răn về chuyện này thôi. Thành ra bây giờ hiện giờ anh đang lo về đó. Mà cái vấn đề mà giấy tờ của các em là vấn đề lớn lắm. Em không có giấy tờ gì. Coi như là trên giấy tờ là những nhân vật đó không hiện hữu ở trong xã hội nước Việt Nam. Cái điều đầu tiên là họ giúp các em có điều kiện để học hành, hay là những em mà bỏ nhà ra đi lên Hà Nội sống như vậy thì có thể là về lại với gia đình nếu được. Có những em thì không về được với gia đình vì bị gia đình bỏ rơi chẳng hạn, thì ảnh tìm chỗ ở cho các em đó, tạo cái điều kiện để cho các em đi học, hoặc là những em nào mà đang đi học mà bỏ trường thì bây giờ về lại trường cũ tiếp tục việc học. Có những em bị bệnh tật thì giúp để mà giống như là chữa bệnh nếu được, tạo điều kiện cho các em đó được có một cái chỗ ở an toàn. Thì kể thì nghe thấy đơn giản như vậy, nhưng mà cái số em đến càng ngày càng đông. Ban đầu là hàng chục, sau là hàng trăm, và bây giờ là hàng ngàn. Cho nên từ một cái bối cảnh rất là đơn giản như vậy, thì cái cơ quan lãnh nó phải lớn theo cái nhu cầu. Và bây giờ sau 15 năm thì cơ quan bây giờ lo cho hàng ngàn em.
Anh có biết một cái câu chuyện nào, ví dụ như giải cứu trường hợp mày bị bắt cóc bán qua Trung Quốc không anh?
Dạ có một cái câu chuyện này. Thì cái cháu này lúc đó là 13 tuổi, là năm 2007. Thì cháu bị một người coi như là người yêu gạt. Mà thật sự ra cái người yêu này là đến rồi quen với cô này, thì cho nên cô này mới tin tưởng. Thì nhưng mà thật sự ra là cái anh này là đến chỉ là để mà đóng vai người yêu thôi, rồi gạt rồi bạn qua bên Trung Quốc. Thì khi cô này điện thoại cho Blue Dragon năm 2007 để mà xin cầu cứu, thì đó là người đầu tiên mà Blue Dragon cứu thoát khỏi đồng mại dâm là năm 2007.
Năm em học lớp 10, em vừa thi xong học kỳ 2 của lớp 10, em có quen một anh trên mạng xã hội. Anh ấy hỏi em có bạn nào không, rủ đi chơi cùng cho vui. Lúc đó em cũng không nghĩ gì, chỉ nghĩ anh ấy đi cùng bạn thì em cũng muốn có bạn đi cùng. Rồi anh ấy thuê taxi, bốn người cùng đi lên Lào Cai. Ở đây chúng em đi ăn, đi hát karaoke với nhau. Đến tối, anh ấy bảo đưa chúng em về. Đến một bờ suối, anh ấy bảo chúng em xuống và nói nhà anh trai anh ấy ở bên kia. Chúng em không biết được là đấy là cái con sông ngăn cách giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sang đến nơi, họ anh ấy và bạn anh ấy, họ đã cưỡng hiếp hai đứa chúng em. Sau họ giao chúng em cho một người đàn ông Trung Quốc lạ mặt và nhận một túi tiền đi về. Khi người đàn ông ấy ra ngoài, bọn em nhìn thấy cửa sổ tầng 3, hai đứa quyết định sẽ phá cửa sổ để chạy trốn. Lúc đó bọn em rất sợ, không biết được rằng nhảy xuống mình có bị làm sao hay không. Không biết khi nhảy từ trên tầng 3 xuống, em thì không sao, nhưng bạn em có vẻ choáng đầu. Dìu bạn ấy đứng dậy, hai đứa bọn em cứ chạy mãi, chạy mãi.
Blue Dragon chỉ là một tổ chức từ thiện thôi, thì họ lấy người đâu ra để làm mấy chuyện này? Thì chắc là phải có cái sự hợp tác của chính quyền địa phương, của các cái cơ quan an ninh của địa phương nữa, phải không ạ?
Dạ thưa, rất ít. Cái điều lạ lùng là những người bây giờ đang cộng tác với Blue Dragon là đương nhiên có một số thiện nhân viên, nhưng mà cũng có một số là lãnh lương. Và cơ quan của anh thì bây giờ cũng được sự tiếp trợ của nhiều nơi, của đồng bào người Việt tại Úc cũng rất nhiều, của người Việt tại Mỹ, tại Tân Tây Lan, ở bên Âu Châu, cũng như người nước ngoài nữa, tức là người Úc, người Mỹ. Thành ra anh ta mới có cái ngân sách để làm một cái việc làm nguy hiểm như vậy. Còn cái chuyện mà sự tiếp tay của chính quyền thì cũng là ít thôi. Chỉ là, thì dù như bây giờ cái kẻ mà bắt các em nô lệ thì đem về thì có thể là phải đưa, giao cho công an để cho họ đưa ra tòa vân vân, thì có thể là có cái sự tiếp tay của chính quyền. Còn ngoài ra cái chuyện mà đi giải cứu thì hoàn toàn công việc của Blue Dragon. Các em điện thoại cầu cứu cũng là điện thoại cho Blue Dragon, chứ không phải là điện thoại cho cảnh sát, tức là cho công an, mà điện thoại cho Blue Dragon đi cứu. Hiện nay giờ thì họ đang có một cái trung tâm ở Hà Nội, thì có thể là chữa được 30 em. Rồi ở hai cái nơi mà coi như là nơi mà nạn nhân đó, của cái vấn đề gọi là trẻ em là bị bắt làm nô lệ hay là bị bắt của những cái đồng mại dâm thì là ở Huế và cái tỉnh Điện Biên. Thì ở hai nơi này thì cũng có trung tâm của về để cho các em ở dù các em ở một thời gian là các em cũng đi, họ có khoảng trường tổng cộng khoảng 4 hoặc 5 trung tâm, có thể chữa được khoảng 170 em, tức là bất cứ lúc nào đó đều không phải họ các em ở lâu, các em ở thời gian là các em đi.
Nhưng mà nuôi các em như thế này thì ngoài cái việc học ra chắc cũng phải dạy nghề gì cho các em chứ ạ?
Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Họ, cái chủ yếu của họ, khi mà họ đưa các em về, cứu các em từ những cái nơi mà những đồng mại dâm hay là bị bắt làm nô lệ, hay là những em mà trên vỉa hè, thì cũng đưa các em về thì tạo điều kiện cho các em đi học. Những em nào mà không muốn đi học thì học nghề, hoặc là giới thiệu cho các em đi đến những cái nơi mà có việc làm. Họ cũng có một số em tốt nghiệp đại học và có một số em cũng được đi du học ở Singapore hay là ở Tân Thái Lan, là do Blue Dragon sắp xếp. Mục đích chính của họ là sự giáo dục, bởi vì cái tốn tiền của họ là tạo cho các em có cái cơ hội để các em vươn lên. Các em không có bị lệ thuộc, các em không có trở lại cái đời sống ngày xưa nữa, và các em có thể tự lực, chỉ có thể tự lực bằng cái giáo dục.
Tức là tạo cơ hội cho các cháu để cho nó có thể tiếp tục việc học hoặc là có một cái nghề mà có thể kiếm sống được, tự túc tự lập.
Dạ đúng, dạ đúng.
Học nghề là nghề gì thưa anh?
Dạ, phụ bếp, hay là làm trong những cái chỗ phụ, những cái nơi mà trang điểm, hoặc là sửa xe gắn máy. Đa số các em là thích làm social worker, cho nên các em được đi học những cái khóa ngắn về social worker.
Nhân viên xã hội á.
Dạ, dạ. Rất nhiều em thích cái việc đó, là tại vì cái nghề mà em thấy trước mắt, cái đó mà em xung phong làm cái nghề đó.
Trước năm 2006, em chỉ là một trẻ em đi đánh giày ở trong Sài Gòn. Và sau khi em đi đánh giày ở trong Sài Gòn, em đã gặp Michael from Blue Dragon. Anh đã giúp em ra ngoài Hà Nội và đi học nghề và học văn hóa. Và sau khi em đi học nghề, em đã học nghề sửa chữa điện thoại di động. Và sau khi kết thúc khóa học, Blue đã giúp đỡ em vốn để em mở cửa hàng tại 58 An Dương.
Hồi nãy anh có nói là Việt Nam Foundation lần này là cũng đã giúp tổ chức một cái buổi gây quỹ cho Blue Dragon. Thì chắc anh Michael cũng về Úc nhân cái dịp này đúng không ạ?
Dạ đúng, anh về Úc chuyến này để thăm đồng bào Việt Nam. Mà trước ngay thì coi như là anh xuất thân từ thành phố này.
Thưa, cái đợt gây quỹ này thì sẽ được tổ chức như thế nào đây anh?
Dạ, thỉnh thoảng thì Việt Nam Foundation vẫn tổ chức những cái buổi gây quỹ để chúng tôi cũng cần quỹ để cho những cái dự án từ thiện của chúng tôi. Nhưng mà lần này thì đặc biệt một chút xíu là chúng tôi gây quỹ chung và lại cơ quan Blue Dragon cho những cái dự án của chúng tôi và dự án của Blue Dragon. Nhân dịp anh Michael về đây thì để anh đến có dịp chia sẻ, tâm sự về đồng bào, và cũng có một số người cũng muốn gặp lại anh. Cho nên chúng tôi nghĩ thôi, mình làm một câu hai ba chuyện gây quỹ, rồi lại có dịp để đồng bào được biết thêm cái công việc của anh. Đồng bào có thể mua vé tại tìm Thanh Huyền ở Canada, còn ở Bensound thì có thể đến trường UTC trên lầu Phở An, hay là đến phòng mạch bác sĩ Tấn, hay là đến Liberty News ở bên trong Liberty Plaza. Còn ở Madridville thì đồng bào người sẽ phải tìm Vàng Long để mua vẻ. Hoặc là có thể mua trên mạng. Thì cái buổi tiệc mang tên là đưa em đến trường. Thì chúng ta có thể mua vẻ bằng cách là gửi email về cái địa chỉ tên là đưa em đến trường, viết liền, 2017, viết liền, gmail.com. Thì đưa em đến trường nhưng mà đừng có dấu gì hết. 2017. gmail.com thì sẽ mua được vé.
This is the real experience of millions of people in our world. It's the experience of human trafficking.
Sự trải nghiệm khi có người thân mất tích và tìm lại được là những gì hàng triệu người trên thế giới đã phải trải nghiệm trong các vụ buôn người.
I'm the co-founder of a charity here in Vietnam.
Tôi là đồng sáng lập của tổ chức từ thiện Blue Dragon ở Việt Nam. Và chúng tôi đã giải cứu cho những đứa trẻ bị bóc lột, lao động hay bị bán cho các đồng mãi dâm.
And up until now, we've rescued 525 people.
Và tính đến nay, chúng tôi đã giải cứu được 525 em.
sbs.com.au/vietnamese